Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.
Biên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Sống chung một mái nhà mà cô con dâu suốt ngày đá thúng đụng nia, móc máy, cạnh khóe với những lời nói hết sức hỗn hào khó nghe thì bố mẹ phải làm gì đây? Sau tiết mục điểm thư thính giả, chúng ta sẽ tâm sự để giải tỏa tâm trạng của cụ ông đang bức xúc về vấn đề này. Các bạn thân mến, giờ là lúc chúng ta tâm sự với cụ ông đang vô cùng buồn bã trước thái độ của cô con dâu đối với mình. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung câu chuyện.
Tôi năm nay 72 tuổi. Tôi sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Cháu gái là con lớn đã lấy chồng ở xa. Ba con trai đều là cán bộ nhà nước. Hai đứa thì lập nghiệp trên thành phố. Còn thằng Trường ở quê nhưng cũng ở xa. Kinh tế tạm đủ. Ở quê ai cũng bảo tôi sướng. Con trai cả của tôi làm xa nhà mấy chục cây số, sáng thứ hai đi làm, thứ sáu mới về nhà. Vì thế con tôi không để ý và cũng không biết các chuyện xảy ra ở nhà. Lần đầu tiên khi cháu đưa người yêu về nhà ra mắt, tôi đã nói với bà nhà tôi rằng nhìn cô gái này tôi không vừa ý. Dáng dấp cô ấy thiếu mềm mại, nhưng điểm khiến tôi không ưa nhất chính là đôi mắt trắng và khi nói chuyện thì không nhìn thẳng vào người đối diện. Tôi đã nói ra điều này, nhưng vốn dễ tính nên bà nhà tôi bảo rằng thôi, kệ chúng nó lựa chọn nhau, ở với nhau, chấp nhận nhau là được. Cuối năm 2016, chúng tôi tổ chức cưới cho con. Cưới xong thì hai đứa sống ở gần chỗ con trai tôi làm việc. Khi chúng nó sinh con đầu lòng, bà nhà tôi cũng đến đó ở mấy tháng để trông cháu giúp con. Vốn dễ tính như thế mà khi về, bà ấy còn phải nói với tôi rằng con dâu mình không biết cách cư xử, làm mất lòng nhiều người trên ấy. Tháng 12 năm 2019, bà nhà tôi lâm bệnh nặng. Vợ chồng nó có về ở cùng với tôi để trông nom bà ấy. Hơn nửa năm sau, bà nhà tôi qua đời. Chẵn 100 ngày bà nhà tôi ra đi, thì vợ chồng anh chị ấy dọn dẹp đồ đạc, mang tủ giả, quần áo về nhà tôi ở. Con dâu tôi đi nói chuyện với họ hàng làng xóm là chúng nó về đây ở để trông nom bố. Nhưng cả vợ lẫn chồng đều không nói với tôi một câu nào. Cứ tự tiện bỏ đồ cũ trong phòng mẹ chúng nó đi, rồi xếp đồ của chúng nó vào. Chồng bố đâu chưa thấy, mà đúng như tôi dự đoán, một loạt sự việc liên tục xảy đến khiến cho tôi rất phiền lòng. Tôi là công nhân viên chức nghỉ hưu, có đồng lương. Tôi không ăn bám vào con cái, nhưng bất cứ có việc gì liên quan đến tiền bạc, chị ấy cũng đẩy cho tôi. Từ tiền điện, tiền vệ sinh đến việc đóng quỹ làng xóm. Từ ngày gia đình con trai về sống cùng, tôi phải chi gấp đôi, thậm chí gấp ba khoản điện nước. Không những thế, làm cái gì, chị ấy cũng tìm cách móc máy, rỉa rói với những câu nói rất khó nghe và thường xuyên nói đồng rằng nhà này toàn chó hoang, mèo dại, chỉ có người ăn, không có người làm. Những năm tháng cuối của cuộc đời, tôi muốn êm ả vui vẻ để sống. Và lại, tôi cũng muốn giữ cho ba đứa con trai là công nhân viên nhà nước nên phải chịu cảnh này. Nhiều người trong làng khuyên tôi hãy ra ở riêng. Bây giờ mới tính chuyện ở riêng thì hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn không, muộn còn hơn nhục. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, có nên làm như làng xóm khuyên hay không?
Các bạn thân mến, ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, cụ ông trong câu chuyện vẫn luôn băn khoăn vì có người con dâu nanh nọc, hư hỏng. Cụ có nên chọn cách ở riêng cho thoải mái những ngày tháng cuối cuộc đời của mình hay không? Chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến, thính giả góp ý với cụ.
Họp gia đình là cách mà bác Nguyễn ở tỉnh Thái Bình, bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang muốn nhân vật làm ngay.
Thì phải lên họp gọi tất cả cho 4 người con ạ. Nếu thời gian đi được thì ông mới thoải mái tư tưởng rồi thì đỡ phải suy nghĩ. Cơm con ăn, cơm bố ăn, việc con làm, việc bố làm. Tôi tham gia riêng cho cái cô con dâu này, cô học lại cái chữ gọi là công dung ngôn hạnh, họ đảm đang ở chỗ nào. ta phải ăn ở với bố mẹ như tâm tích đức.
Tuổi đã 70 rồi, thôi thì cây muốn lặng, chó chẳng đừng. Bạn tổ chức một cuộc họp gia đình, mời anh em ruột và gọi những người con về, nói hết đầu đuôi xuôi ngược của những người con dâu trưởng đối xử, để cho con bạn và mọi người trong họ được biết. Rồi bạn sẽ ở riêng nhà của bạn thì bạn cứ ở.
Thính giả Nguyễn Tùng cũng có chung suy nghĩ như vậy. Theo cháu, chú nên gọi tất cả các con trai, con dâu về họp gia đình để trình bày nguyên nhân và mong muốn của chú, tránh để kéo dài, tổn hại tới tâm lý, sức khỏe của chú. Đọc tâm sự của chú, cháu bức xúc thay cho chú, chúc chú mạnh khỏe, sáng suốt, đưa ra lựa chọn phù hợp với mong muốn của tuổi già và sớm có lại niềm vui mỗi ngày. Thính giả Cam Nông chia sẻ, khổ thân bác quá, tốt nhất là bác cho hai vợ chồng con trai ra ở riêng cho dễ sống bác ạ, chứ cảnh sống này thì khó chịu lắm. Theo bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh thì
để mà cái hôm nào nhà có công quan lớn đi đi dỗ bà chẳng hạn, mọi gia đình các con về thắt đông đủ, sau đó ông tổ chức một họp gia đình, ông phải thật kiên quyết thẳng thắn, không mở gì cả, ông sẽ trình bày cụ thể hết những các sự việc để các con nó thật rõ này, rồi thì lần lượt các con nó tham gia cũng đi thật sâu sắc với chị, xem chị cùng chị ý kiến như thế nào. Nếu mà chị dâu mà biết mình quá sai, xin lỗi trước là bố, sau là mọi người xin thề chữa thì chấp nhận. Còn nếu mà không, mà chị như thế là còn ngang bướng thì cho loại khỏi thành viên trong gia đình.
Thính giả Khánh Bình cho rằng, nhà mình ở, không phải đi đâu bác ạ. Còn bác cũng lớn rồi, bác làm lụng cả đời nuôi con trưởng thành, giờ mình già rồi, có con cháu về ở cùng cho vui cửa vui nhà thì được. Chứ sống cùng con mà cứ như đi ở nhờ thế này thì bác nên bảo anh ấy ra ở riêng, mình bác cũng có thể lo được cuộc sống của mình, không phải ăn bám ai cả. Ăn riêng, ở riêng là cách mà chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh, anh Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắk và bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh khuyên nhân vật.
Ông phải gọi tất cả con cái về để tham gia góp ý với chị dâu cả, xem có thay đổi gì không. Và trước sau, ông phải ăn riêng, điện riêng, nước riêng, phòng riêng, còn con cái nó đỡ phức tạp.
Đúng chứ là bác nói rõ với con trai của bác đó, là cái tình trạng con vợ ảnh nó như vậy, thì bác theo cháu nghĩ thì bác nên đi ở riêng thì dường như bác nói là bác có tiền khi nhu đó, giờ mình 72 tuổi thì mình khỏe, ở riêng thanh thản hơn đó. Xin chúc bác thành công và mạnh khỏe.
Ông là hãy liếng giá cho thoải mái, chứ đừng có chúng với con nữa. Sao đi đi, con cải ăn sướng với ăn về quá ăn phóng với ăn mua chứ tâm qua tâm bệnh giờ chứ giờ chúng mới rồi là nghe khó chịu đấy đó. Đó nên là tôi khuyên ông là hãy riêng ra càng sớm càng tốt ạ.
Trái với những chia sẻ này, bạn Nguyễn Yến thì lại cho rằng chả việc gì bác phải ra ăn riêng cả, đó là nhà của bác mà, bác cứ tống cổ cái cô con dâu mất nết ấy đi cho cháu. Nó mà đá thúng đụng nia thì đốp thẳng mặt nó, rồi nói rõ ràng với vợ chồng nó xem chồng có dạy nổi vợ không. Không dạy được thì họp gia đình, gọi hết con cái về nói rõ tình hình. Rồi anh chị ấy muốn đi đâu thì đi, ghét nhất cái loại đàn bà mở mồm ra là cạnh khóe nói đều. Bác Hoàng Thị Nhuệ ở thành phố Hải Phòng chia sẻ.
Ông phải tìm người anh em của ông thân cận nhất, và ông mời cả gia đình, bố mẹ, con dâu ông đến ông họp gia đình. Nếu mà con ông cải tạo thì ông hãy ăn chung với các con ông để hạnh phúc gia đình của ông, có con, có cháu. Còn nếu mà con ông không cải tạo được thì ông hãy ăn riêng ra.
Thính giả Hoàng Hoàng Nguyệt để lại lời nhắn trên fanpage của chương trình. Bác còn khỏe, lại có lương, bác cứ ở riêng cho thoải mái ạ. Hôm nào bác gọi các con, các cháu lại và họp gia đình, nói lên suy nghĩ của mình cho các con nghe, rồi bác thu xếp ở một góc riêng. Việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn là tránh mâu thuẫn ngay thôi ạ. Tới khi bác già yếu rồi, không làm gì được nữa, bác vẫn còn hai cậu con trai nữa cơ mà. Không ở được với con này thì ở với con khác, chứ bác suy nghĩ vậy khổ lắm. Và cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định.
Tuổi ông đã thế tiểu rồi, để cuộc đời thanh thản, an nhàn, về sau này ông phải lên biết là ông sinh ra bốn người con, có trai có gái, chứ không phải là một mình cô này là con dâu đâu. Ông không sợ tiếng tăm con ông đang làm công chức sao mà không dám nói ra chuyện này. Hơn nữa, ngôi nhà đang ở là mang tên của ông, quyền sử dụng là của ông. Còn về việc ông ra ở riêng còn phải xem xét ý kiến của con cái.
À, chị Thanh Huyền này,
vâng,
tôi thấy là khá chạnh lòng trước hoàn cảnh của nhân vật. Vợ thì mất sớm, lẻ bóng một mình, lại không nhận được sự thương yêu từ các con đấy ạ.
Vâng, tôi cũng rất xót xa, thương cảm với những ông bố bà mẹ bị rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như vậy. Trẻ thì làm lụng chăm bẵm, nuôi nấng con cái, già thì con cái lại thờ ơ không quan tâm anh ạ.
Vâng ạ, hầu hết các thính giả của chương trình đều muốn cụ phải quyết liệt hơn với người con dâu hỗn hào này. Tôi nghĩ là cụ cần một lần nói chuyện thẳng thắn với cô con dâu cũng như là với tất cả những người con khác của mình phải không ạ?
Vâng, làm được như anh Thắng nói thì là tốt nhất đấy ạ. Nhưng với tính cách có phần khiêm nhường như nhân vật của chúng ta thì tôi nghĩ là khó mà có hành động quyết liệt được. Và tôi xin được chia sẻ với bác đôi lời như thế này. Thú thực nghe câu chuyện của bác, tôi thấy rất là buồn. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, anh con trai cả của bác ở đâu khi vợ có lời nói và thái độ hỗn xược với bố mình như vậy? Những người con khác của bác thì sao? Họ có biết bác bị đối xử như vậy không? Thái độ của họ thế nào khi biết chuyện? Nếu những người con biết được cuộc sống của bác như vậy mà họ vẫn làm ngơ thì họ thật vô tình. Lẽ thường bố mẹ nào cũng vậy, sinh con ra, nuôi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng, lo lắng, chăm bẵm cho con cháu, chỉ mong lúc yếu đau có chỗ mà nương tựa. Trước hết là về tinh thần, sau đó mới là vật chất. Trẻ cậy cha, già cậy con, các cụ ta xưa đã dặn dạy như vậy đó thôi. Đông con nhiều cháu là nhà có phúc. Thế nhưng sinh tới 4 người con mà giờ cuộc sống của bác lại thật cô đơn, bơ vơ. Tôi đã tự đặt mình vào một người con ở trong gia đình bác để thử suy xét mình sẽ làm gì khi sống trong gia đình ấy. Nếu suy nghĩ một cách tích cực thì có thể nói mâu thuẫn giữa bác và con dâu là mâu thuẫn của hai thế hệ. Các cụ ngày xưa vẫn luôn sống ý nhị, kín đáo và khiêm nhường. Còn lớp trẻ bây giờ thì có phần thực tế hơn rất nhiều. Từ cách ăn nói tới lối sống, cư xử cũng thoải mái, bỗ bã hơn. Nếu không tiết chế thì sẽ bị va đập dẫn tới xung đột. Chính vì thế tôi rất muốn nói với các con bác, đặc biệt là với chị con dâu cả đang sống cùng bác rằng có một điều không thể khác, đó là phận làm con thì chắc chắn phải hiếu đễ với cha mẹ. Ở vào lứa tuổi của các cụ gần đất xa trời, thời gian sống với con cháu cũng chẳng còn bao nhiêu. Chính bởi vậy, lời chào cao hơn mâm cỗ, các cụ cũng chỉ cần có thế. Và lại chúng ta sống, đối đãi với cha mẹ thế nào thì cũng chính là tấm gương để con cái chúng ta noi theo sau này. Với người già bây giờ thì tinh thần thoải mái, sảng khoái là yếu tố tiên quyết tạo nên chất lượng cuộc sống. Bởi vậy theo tôi, bác không nên âm thầm chịu đựng nỗi khó chịu trong người. Phải công khai chuyện này để con cái trong gia đình đều hiểu và bàn bạc tìm ra cách giải quyết. Bác có 4 người con, trong đó có 3 người con trai. Không sống với con này thì bác có thể sống với người con khác. Ngôi nhà là của bác có quyền cho hoặc không cho con cháu ở cùng. Bác đã cố gắng sống nhún nhường để bảo vệ thanh danh của gia đình, của con cháu. Nhưng bác thử nghĩ mà xem. Hàng xóm láng giềng họ còn khuyên bác nên ở riêng. Vậy thì chuyện của nhà bác họ không thể không biết. Họ khuyên bác như vậy cũng vì họ thương bác mà thôi. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Sống một mình được tự do thật đấy. Nhưng khi đau yếu mệt mỏi thì khó khăn vất vả lắm. Có con cháu bên cạnh sẽ vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều. Chúc bác sáng suốt để lựa chọn một phương án tối ưu cho cuộc sống của mình những ngày cuối đời.
Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.